Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ông Barnaby Joyce đã trở lại với tư cách thủ lãnh đảng quốc gia, đồng thời giữ vai trò phó thủ tướng Úc. Tiến sĩ Janet Young là người được bổ nhiệm làm tân toàn quyền của tiểu bang Queensland. Số ca nhiễm mới COVID-19 trong 7 ngày trên toàn thế giới đã giảm 5%. Và Việt Nam sẽ thực hiện cho người dân tiêm chủng dịch vụ vaccine ngừa COVID-19 song song với chương trình miễn phí. Sau đây là bản tin chi tiết. Ông Barnaby Joyce đã trở lại với tư cách là thủ lãnh của Đảng Quốc gia, đồng thời giữ vai trò phó thủ tướng Úc. Sự thay đổi này diễn ra sau khi nghị sĩ Matt Canavan của tiểu bang Queensland thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu thách thức quyền lãnh đạo trong văn phòng Đảng Quốc gia. Vài giờ trước đó, dân biểu đại diện đơn vị New England đã bác bỏ suy đoán thách thức vai trò lãnh đạo trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình buổi sáng của Channel 7. Cũng tại chính trường Úc, nội các quốc gia nhóm họp vào ngày hôm nay, tức lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Scott Morrison trở về sau một chuyến công du nước ngoài. Ông Scott Morrison triệu tập cuộc họp khẩn cấp qua video từ khách sạn cách ly The Lodge. Cuộc họp này được tổ chức sau quyết định hạn chế tiêm vaccine AstraZeneca cho những người trên 60 tuổi, bởi có những lo ngại về các trường hợp bị đông máu cực kỳ hiếm gặp, dẫn đến 2 trường hợp tử vong do tiêm vaccine này trong tổng số thực hiện được tới 3.8 triệu liều ở Úc. Nói với đài phát thanh 2GB, thủ hiến tiểu bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian cho biết, chính phủ của bà đang vận động để có thêm vaccine Pfizer. Bà Berejiklian nói, tôi sẽ tranh luận để làm sao tiểu bang New South Wales của chúng tôi nhận được nguồn phân phối vaccine công bằng. Tôi biết các tiểu bang khác đã nhận được nguồn bổ trợ và tôi chỉ muốn bảo đảm rằng chúng tôi nhận được lượng vaccine sao cho công bằng của mình. Đặc biệt là với phần lớn người Úc bay trở về nhà thì sẽ đi qua sân bay Sydney. Nếu chúng tôi có được nhiều liều vaccine hơn nữa, chúng tôi sẽ khai triển được càng nhanh càng tốt và đó là con đường dẫn đến sự tự do cho chúng ta. Đợt bùng phát hiện tại mà chúng tôi đang trải qua chứng tỏ rủi ro luôn luôn hiện hữu. Cũng ở tiểu bang New South Wales, ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Bên cạnh đó là 5 trường hợp nhiễm mới là những người trở về từ ngoại quốc. Hiện nay có 11 trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở Bondi. Tiến sĩ Natalie Cleese từ Cơ quan Y tế New South Wales kêu gọi cộng đồng tiến hành xét nghiệm COVID-19 nhiều hơn nữa.
Of the two locally acquired cases notified overnight, one is a woman in her 50s who is a close contact of a previously reported case.
Tiến sĩ Cleese nói, trong số 2 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng được thông báo sau đêm qua, thì một trường hợp là phụ nữ ở độ tuổi 50. Người này có liên hệ mật thiết với một trường hợp đã được khai báo trước đây. Bà ấy sống ở vùng ngoại ô phía bắc Sydney và đã được cách ly. Người còn lại là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, từ các vùng ngoại ô phía đông của Sydney. Anh này cũng là người có liên hệ mật thiết với một trường hợp đã được báo cáo trước đó và hiện đã được cách ly. Người dân ở các vùng ngoại ô phía đông của Sydney và khu vực Wollongong được yêu cầu đặc biệt cảnh giác nếu thấy có xuất hiện các triệu chứng. Được biết hiện nay đeo khẩu trang là điều bắt buộc ở tất cả các địa điểm trong nhà ở 7 khu vực chính quyền địa phương tại New South Wales, bao gồm Waverley, Woollahra, Randwick, Bayside, Canada Bay, phía tây nội ô và khu trung tâm. Chuyển qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng và 8 trường hợp nhiễm mới trong diện từ nước ngoài trở về hiện đang được cách ly tại khách sạn. Trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng mới đây là người đã có tiếp xúc gần với một trường hợp đã được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm. Đã có 16.290 cuộc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong 24 giờ qua và cũng đã tiêm được gần 11.000 liều vaccine trong một ngày qua. Quyền thủ hiến tiểu bang Victoria, ông James Merlino đã cho biết, Victoria không có đủ nguồn cung vaccine để đáp ứng đủ nhu cầu và ông đang yêu cầu liên bang cung cấp thêm. Ông Merlino nói, tình hình đang cấp bách, chính quyền liên bang cũng phải thừa nhận đây thực sự là một cuộc chạy đua. Tôi muốn thấy liên bang xác nhận về nguồn cung vaccine. Chúng tôi muốn thấy lượng vaccine được tăng thêm, nhưng trên tất cả, chúng tôi mong mọi người hiểu đây là tình hình cấp bách. Đây là một cuộc đua mà trên bình diện quốc gia, chúng tôi đang thụt lùi lại phía sau. Tôi hoan nghênh sự bổ nhiệm tướng John Freeman và Thượng đế biết rằng chúng ta cần ai đó để giải quyết mớ hỗn độn ở Canberra. Nay tới với Queensland. Tiểu bang này không ghi nhận trường hợp COVID-19 mới nào trong cộng đồng, nhưng vẫn phải chứng kiến 5 trường hợp nhiễm COVID-19 trong diện cách ly tại khách sạn. Giám đốc y tế tiểu bang Queensland, tiến sĩ Janet Young cho biết, một phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính vào cuối tuần sau khi người này sống trong cộng đồng và nhiễm virus từ một khách du lịch khác trở về trong thời gian cách ly 14 ngày của cô ấy.
So she traveled on an Emirates flight, but she was not Emirates cabin crew. She was coming to Australia to then work as cabin crew for other airlines.
Tiến sĩ Yang nói, cô này đi trên một chuyến bay của hãng Emirates, nhưng không phải là tiếp viên của hãng này. Cô ấy bay đến Úc để làm tiếp viên cho các hãng hàng không khác. Cô ấy đã bị cách ly trong khách sạn. Và giờ đây chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm trình tự gen. Nó cho thấy rõ, hoàn toàn giống với trình tự bộ gen của một người khác cũng ở trong khách sạn mà phi hành đoàn ở đó tại Four Points. Tiến sĩ Yang cũng nói thêm rằng hai trường hợp này đã được cách ly trên các tầng khác nhau của khách sạn. Trong một diễn biến khác cũng ở Queensland, thì tiến sĩ Janet Yang cũng chính là người đã được bổ nhiệm làm tân toàn quyền của tiểu bang này. Tiến sĩ Yang sẽ đảm nhận vai trò này kể từ tháng 11. Vì vậy, bà có nhiều thời gian hơn trong công việc hiện tại của mình để đem lại những tiến triển hơn nữa cho chương trình tiêm chủng COVID-19 của tiểu bang. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk nói rằng nữ hoàng đã chấp thuận việc bổ nhiệm tiến sĩ Yang.
Everyone knows that Dr. Yang has stood by our side through thick and thin. She has been with us every step of the way.
Bà Palaszczuk nói, mọi người đều biết rằng tiến sĩ Yang đã sát cánh bên chúng tôi qua từng chặng đường bận rộn trong đại dịch này. Tôi tin chắc là bà ấy sẽ là vị toàn quyền của nhân dân vì bà đã cùng người dân tiểu bang này vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, những thách thức mà tiểu bang của chúng tôi từng phải đối mặt. Tôi thật sự rất vui mừng. Và hiện nay, đương kim toàn quyền Paul DeJesse đã đồng ý gia hạn nhiệm vụ của mình đến ngày 1 tháng 11 để cho tiến sĩ Yang có thêm thời gian thúc đẩy việc khai triển vaccine tại tiểu bang. Về tuần lễ tị nạn tại Úc, ở New South Wales, cùng với thời gian diễn ra tuần lễ tị nạn, chính phủ New South Wales đã công bố khoản đầu tư trị giá 8 triệu rưỡi đô la trong 3 năm để hỗ trợ cho các chương trình dành cho người tị nạn, các cộng đồng mới và đang phát triển. Đây là một phần trong chương trình của ngân sách tiểu bang. Bộ trưởng Ngân khố New South Wales Dominic Perrottet và Bộ trưởng Đa văn hóa Natalie Ward đã cho biết đây là kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy các chương trình hiện có để bảo đảm những người mới đến cảm thấy được chào đón và được hỗ trợ. Hơn 100 triệu đô la đã được cam kết chi ra trong bản ngân sách tiểu bang để thành lập các nhóm điều trị sức khỏe tâm thần chuyên khoa cho trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn tiểu bang này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên quá tin quốc tế. Theo thống kê trên trang worldmatters.info, tính đến trưa nay, theo giờ Đông Bộ Úc Châu, toàn thế giới ghi nhận 179.239.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có tới gần 3.9 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là gần 163.800 người. Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 289.579 ca nhiễm mới, mà tập trung nhiều nhất là tại Ấn Độ, Brazil, Colombia, Nga, Indonesia, Nam Phi và Argentina. Nước Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất trên thế giới, ghi nhận là 4.422 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 34.406.000 ca, trong đó 617.116 người đã tử vong. Như vậy, tính theo số liệu thống kê thì số ca nhiễm mới trong vòng 7 ngày trên toàn thế giới đã giảm được 5%, trong đó số ca nhiễm mới tại châu Á giảm 14%, Bắc Mỹ giảm 10% và châu Âu giảm được 3%. Tuy nhiên, so với tuần trước nữa thì tốc độ sụt giảm số ca nhiễm COVID-19 mới trong 7 ngày qua tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đang chậm dần. Chuyển qua bán đảo Triều Tiên, phía Mỹ sẵn sàng gặp Bắc Hàn bất cứ lúc nào mà không cần đến điều kiện kèm theo. Đó là khẳng định của đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Sung Kim, trong cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Hàn Quốc No Kyo Duk và Nhật Bản là Takehiro Funakoshi tại thủ đô Seoul. Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại cuộc gặp này, ông Sung Kim nêu rõ, chúng tôi tiếp tục hy vọng Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực với nỗ lực tiếp cận của chúng tôi. Chúng tôi đề xuất gặp phía Bắc Hàn ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào và không cần điều kiện đi kèm. Ông Sung Kim nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Bắc Hàn. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các đặc phái viên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân Triều Tiên kể từ khi ông Sung Kim đảm nhận chức vụ này hồi tháng 5. Và tại Mỹ, một nhân viên điều tra cho biết hôm 20 tháng 6 theo giờ địa phương, xác nhận có 9 trẻ em và một người lớn thiệt mạng trong một vụ va chạm giữa một loạt xe hơi trên tuyến cao tốc Alabama khi mà cơn bão lớn quét qua tiểu bang miền Nam nước Mỹ này. Ông Wayne Gallock, nhân viên điều tra của hạt Butler, đã cho biết vụ tai nạn xảy ra hôm 19 tháng 6 trên tuyến đường cao tốc liên tiểu bang ở gần thành phố Greenville liên quan đến 15 chiếc xe hơi, mà trong đó có một xe tải. Nguyên nhân ban đầu được cho là có thể xuất phát từ tình trạng đường trơn trượt do những trận mưa lớn gây ra. Đoạn đường xảy ra tai nạn đã bị phong tỏa trong nhiều giờ. Theo báo chí địa phương, các nạn nhân thiệt mạng gồm có hai cha con bé gái 9 tháng tuổi trong một chiếc xe SUV. Các nạn nhân còn lại trong độ tuổi từ 4 đến 17 đều ngồi trên một chiếc xe van chở nhóm học sinh vừa kết thúc kỳ nghỉ dài. Đây được coi là vụ tai nạn thương tâm nhất kể từ trước đến nay tại hạt Butler. Đây là tin Việt Nam. Việt Nam sẽ tiến hành tiêm dịch vụ vaccine ngừa COVID-19 song song với tiêm miễn phí sau khi đã tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên. Truyền thông nhà nước trích thông tin từ cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra hôm 18 tháng 6. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, huy động sự tham gia của nhiều bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng. Các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine theo quy định của Chính phủ Việt Nam, bao gồm những người làm việc trên tuyến đầu phòng chống dịch, gồm có nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, lực lượng quân đội, công an. Việt Nam bắt đầu tiến hành chủng ngừa COVID-19 vào ngày 8 tháng 3, và cho đến nay số người được tiêm chủng ở Việt Nam vào khoảng 1.4 triệu người, tức là chiếm 1.5% dân số. Đây là tỷ lệ được coi là thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 75% dân số trong năm 2021. Bộ Y tế Việt Nam cho biết bộ này đã đặt mua được 170 triệu liều vaccine, nhưng nhà sản xuất không bảo đảm tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp vào quỹ vaccine trị giá đến 25.000 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 16.000 tỷ đồng là từ ngân sách trung ương, số còn lại từ ngân sách địa phương và do người dân đóng góp. Thông tin mới về việc tiêm chủng dịch vụ được truyền thông nhà nước đăng tải không nói rõ phí mỗi liều tiêm dịch vụ là bao nhiêu và bao giờ sẽ tiến hành. Việt Nam hiện đang trải qua làn sóng dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay, và số ca nhiễm trong cả nước đợt dịch này lên đến gần 9.400 ca. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 75.02 xu Mỹ và 17.231 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 22 tháng 6. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 4 đến 15. Adelaide có thể mưa vào buổi tối 9 đến 17. Melbourne hầu như nắng đẹp cả ngày 4-16. Hobart trời nắng 4-13. Canberra ban sáng có sương giá, nhiệt độ từ 0 đến 14. Wollongong trời mưa 13-19. Sydney và Newcastle đôi lúc có mưa, nhiệt độ mỗi nơi Sydney 10 đến 18, Newcastle từ 10 đến 19. Ở Brisbane mây rải rác 11-22, tại Cairns có nhiều mây 18 đến 27 và tại Darwin tiết trời ẩm ướt nhưng trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31.